Hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về bài kinh 94, kinh Gotamukha, mà chúng tôi tạm đặt tựa đề mới là để đời quy ngưỡng và phát tâm. Đọc bài kinh này với tu sĩ Phật giáo sẽ gián tiếp biết được những thao thức của người Phật tử tại gia và những người đang tìm kiếm giá trị tâm linh của Đức Phật thông qua sự giao tới tiếp xúc với những vị xuất gia. Bài kinh là một trong những điển hình cho thấy rằng là tâm lý quần chúng, nói chung là những người chưa phải là Phật tử, rất ngao ngán và không hề tin vào giá trị đạo đức cũng như là tâm linh mà những vị xuất gia chân chính có thể mang lại cho họ. Cũng có thể từ những hiện tượng cá lẻ đây đó trong quá khứ hoặc là hiện tại, tự mình trực tiếp nhìn thấy hay là nghe người ta kể về những lối sống của những người tu mà chỉ đạt được về phương diện hình thức, còn nội dung thì hoàn toàn đi ngược lại truyền thống tâm linh của nhà Phật. Từ đó quan niệm của quần chúng trở nên mất niềm tin, họ chỉ còn tin vào Phật, tin vào giáo pháp nhưng hoàn toàn không tin vào chư tăng. Vị Bà La Môn Gotamukha trong bài kinh này đó là một người rất là tri thức. Các cái câu hỏi ông đặt ra nó tế nhị lắm và khéo léo lắm, thì chúng ta mới hiểu được sự hoài nghi về tư cách đạo đức và tâm linh của những vị xuất gia theo Phật thông qua cuộc đối thoại đối với tôn giả Udena. Đẩy bài kinh cho chúng ta thấy là nếu như sự quy ngưỡng của tín đồ đối với giới xuất gia của nhà Phật gắn liền với tư cách đức hạnh và đời sống tâm linh của vị ấy, thì sự mất niềm tin đó, nó thường xuất hiện khi mà giới cư sĩ tại gia phát hiện ra một cái gì đó chưa được hoàn toàn hoặc là đi ngược lại với tinh thần lời dạy của Đức Phật ở những người xuất gia. Mặt khác, bà kinh cũng cho chúng ta biết nếu có nhiều người tu không ra tu làm mất niềm tin của quần chúng, thì cũng có nhiều hành giả tu sĩ mẫu mực, đức hạnh chói sáng, xứng đáng để chúng ta quy ngưỡng và phát tâm. Cho nên học bài kinh này thì những người có khuynh hướng lý tưởng hóa và thân tự hóa con người mà đã từng bị thôi chột niềm tin, bế tắc sau một cái khủng hoảng đức tin nào đó đó, cố gắng học hỏi theo vị cư sĩ tri thức Bà La Môn để làm mới và khôi phục lại niềm tin của mình. Bởi vì đó, nhà dột có nơi, mía sâu có mắt, chứ không thể nào trọn vẹn toàn hảo. Vì là những người Phật tử, chúng ta hiểu được luật tương đối thông qua học thuyết duyên khởi của Đức Phật. Vấn đề đầu tiên nó liên hệ đến nội dung của bản kinh, là nền tảng để thảo luận những điều đồng ý và không đồng ý giữa tối thiểu là hai đối tác. Hai đối tác này đã có thể là hai người khác hoàn toàn với nhau về quan điểm, lập trường tôn giáo, chính trị, hay chỉ đơn thuần là các ý tưởng, ý kiến cá nhân. Hoặc là hai đối tượng đó cũng có thể là hai người cùng một chủ trương tôn giáo, truyền thống nhưng khác nhau về tính cách tiếp cận vấn đề, dẫn đến việc chọn những giải pháp cho các vấn nạn cũng hoàn toàn khác nhau. Để cho những sự khác biệt đó không là một trở ngại Phật, chúng ta phải có những mẫu số chung về tính mục đích và giá trị giải quyết vấn đề của nó. Nếu chúng ta phá vỡ cái yêu cầu về tính mục đích này như là một mẫu số chung cần phải tôn trọng hay tối thiểu cần phải tư nhượng, thì mọi sự thảo luận nó sẽ dẫn đến sự tranh luận, mà kết quả của nó thường dẫn đến tình trạng mất lòng. Đó là điều không nên. Khi có một số công tác quan trọng và trao trong đang lúc đi tản bộ trong một vườn xoài tại Varanasi, Bà Lợi Môn Gautama đã tình cờ gặp tôn giả Udekana đang thiền hành trong trạng thái chánh niệm và tỉnh thức. Từng bước chân đi nhẹ nhàng thư thái, ánh mặt nhẹ nhàng, hạnh phúc, an lạc, tỉnh tại được tỏa ra từ cái chất liệu thực tập bên trong, đã làm cho tâm của vị Bà La Môn hoài nghi này đó trở nên bị chấn động. Ông là một nhà Bà La Môn tri thức trẻ có uy tín, được nhà vua sủng ái và tặng thưởng nhiều ân tứ, nhưng cũng đồng thời là một cái người đang tìm kiếm những giá trị tâm linh, bởi vì theo một cách thức nào đó ông không thỏa mãn được con đường tâm linh ở trong truyền thống Bà La Môn, mặc dù ông được tôn vinh từ nó. Khi người ta không thỏa mãn với những gì được tôn vinh như là giá trị chân lý tuyệt đối, thì cái nhu cầu tìm kiếm sẽ đặt lên như là tiêu chí hàng đầu. Và bất kỳ ở đâu gặp một nhà hành giả tôn giáo tâm linh nào, thì điều đầu tiên mà người đó đó là quan sát một cách thầm lặng. Đến lúc đó có nhiều người giả dạng là một người quê mùa dốt nát, ăn mặc sền soan, về trò vị trí xã hội chẳng ra chi, để tạo ra một cái thử xem đối tác mà mình được nghe đồn đãi rằng người đó là một nhà tâm linh vĩ đại đó có thật sự đúng với những gì như người đó là, hay chỉ đơn thuần là một lời đồn đãi. Bà La Môn tri thức Gautama đã không làm như thế, mà lại là quan sát một cách thầm lặng, theo dõi một vị A-la-hán tên là Udena để xem coi vị này có thật sự là điểm nương tựa quay về tâm linh hay không. Chờ tôn giả Udena yên lặng thì cư sĩ Bà La Môn đến hỏi thăm. Cái câu hỏi đầu tiên đó của ông đó là một câu nhén lửa. Theo con, không hề có sự xuất gia đúng pháp, vì con chưa từng thấy một tôn giả nào đã làm được như thế. Nhưng đồng thời con cũng chưa từng thấy một tôn giả nào như ngài. Nếu có một sự xuất gia đúng pháp thì đó là gì? Câu hỏi của Bà La Môn này gồm có 4 vế. Vế đầu tiên là một phủ định mang tính cách hoài nghi, như là búa bổ xuất. Theo tôi không hề có một sự xuất gia đúng pháp. Ý muốn nói rằng là các nhà sư, các tu sĩ Phật giáo đều là những kẻ ăn không ngồi rồi, đều là những kẻ là lệ lượng niềm tin của quần chúng, đều là những người lười biếng, đều là những người không có giá trị tâm linh, đều là những người không có thuận theo quỹ đạo của đời sống đạo đức. Tất cả chỉ là chủ nghĩa hình thức, tất cả chỉ là tu tập bề ngoài, mà giá trị bên trong đời sống nội tại thì hoàn toàn là rỗng không. Cái phủ định này đó, nó là kết quả của sự hoài nghi, hoặc nó cũng có thể là kết quả của một sự quan sát về những hiện tượng cá lẻ đây đó, nhưng bị sai lầm và nâng lên trở thành một hiện tượng phổ quát quá. Cái đó nói theo triết học về logic đó, nó là hiện tượng quy nạp cảm tính. Quy nạp cảm tính là đóng khung một tình huống cho mọi sự kiện diễn ra, trong khi điều kiện hoàn cảnh để dẫn tới các phản ứng, dẫn đến kết quả hoàn toàn khác nhau, trở thành là một, không hơn, không khác, không thua, không kém. Gặp một người xấu, gắn cái ấn tượng về người xấu này ở trên não trạng và nhận thức của mình, thì đi tới đâu chúng ta thấy những người tốt còn lại cũng đều là xấu. Đó là một nỗi ám ảnh và chấp trước. Nhìn cuộc đời, nhìn con người bằng cặp kính màu thành kiến của quá khứ, mà vốn nó không phải như thế trong thế giới hiện thực. Những người khó thánh thường có cái nhu cầu đòi hỏi nhiều, đặt để ra những cái tiêu chí, người tu phải như thế này, tiêu chuẩn phải như thế kia, đức hạnh phải như thế nọ. Nếu các tiêu chí vừa nêu không đạt được thì ấn tượng và thành kiến về người đó bắt đầu được đè nặng ở trong tâm thức. Từ đó về sau, khi nhìn thấy bất kỳ một người tu tốt đẹp và tích cực nào, cái cảm giác và dòng cảm xúc và thành kiến đó bắt đầu trỗi dậy như là một sự che mù đôi mắt nhận thức và quan niệm. Kết quả là chúng ta khó có thể tiếp nhận được cái giá trị và những đóng góp mà người tốt này khác hoàn toàn, vượt lên trên những người xấu mà ta đã từng gặp trong quá khứ. Tổn thất niềm tin là một cái hiện tượng tôn giáo, nó xuất hiện ở trong lịch sử kể từ khi tôn giáo có mặt. Sự tu tập đó ở trong các tôn giáo, mỗi tôn giáo có phần khác nhau, cơ chế quản lý và cách thức để đào tạo các nhà tôn giáo viên hay là các tu sĩ tôn giáo đó, nó cũng hoàn toàn khác biệt. Trong Phật giáo thì chú trọng về phương diện tu tập và chuyển hóa nhiều hơn là những tiêu chí về học vấn, trình độ cần thiết bên cạnh những sự tu tập, và như là một cái kết quả tất yếu đó, thì phần lớn đó quần chúng ngưỡng vọng người tu sĩ Phật giáo ở chỗ là cái đức và hạnh của người này hơn là những giá trị đóng góp của người đó cho các lãnh vực ngành nghề như là một nghệ thuật của hoằng pháp và dấn thân. Cho nên tu sĩ Phật giáo bị cái nhìn tương đối khắc khe của quần chúng xã hội hơn là tu sĩ các tôn giáo khác. Cũng từ phát xuất trên động cơ và tiêu chí như vừa nêu, cư sĩ Bà La Môn tri thức Gotamukha đó đã có một cái nhìn thành kiến với phần lớn các tu sĩ của nhà Phật. Nhưng khi tiếp xúc với A-la-hán Udana thì ông đã hoàn toàn thay đổi cái nhìn của mình. Ít nhất là cái nhìn đó nó bắt đầu được đặt lại vấn đề để nhìn mới hơn, làm mới lại những gì mà mình đã bị đóng khung trong quá khứ. Câu thứ hai mà ông đưa ra cái chủ nghĩa phủ định hoài nghi đó, là một lời giải thích vì con chưa từng thấy một vị xuất gia chân chính nào quá hà khắc. Hoặc là ông có thể để cho thành kiến của mình đó, nó trở thành như là một ám khí đeo đuổi ám ảnh, như là một cái nỗi đau. Và giàu cho có nhìn thấy những người tốt hơn, mình cũng không thừa nhận. Hoặc là chỉ mới nhìn thấy bên ngoài, chưa thấy được cái giá trị bên trong, mình cũng đã phủ định, như mình đã từng bị khủng hoảng niềm tin ở trong quá khứ. Đó là một nỗi đau của giới quần chúng tôn giáo hay là thành phần tín đồ nói chung. Khi họ bị tổn thất niềm tin với một nhân vật nào đó rồi đó, thì hầu như là họ bỏ Phật, vẫy tay chào với Pháp. Đó là một điều rất thiệt thòi. Chính vì vậy mà trong kinh điển Phật giáo, và đặc biệt là kinh Đại Bát Niết Bàn đó, Đức Phật khuyên ta bằng một tiêu chí đạo đức là y pháp bất y nhân. Những điều hay lẽ phải, những lý thuyết, những điều giảng dạy hay của một vị pháp sư, của một vị thầy mà mình tôn kính quý mến đó, nó trở thành là phương châm giúp mình vượt qua những khó khăn, thì mình cứ học và làm. Còn bản thân của người tuyên bố chánh pháp đó có làm được trọn vẹn như những gì mình nói là chuyện của người đó, nhân quả người đó là gánh lấy, nó không liên hệ gì tới mình. Dầu người đó không làm được những điều họ nói, chúng ta vẫn không hề có bất kỳ một trở ngại nào về phương diện kết quả khi ứng dụng hành trì theo. Khi chúng ta học được cái tiêu chí đạo đức trong kinh Đại Bát Niết Bàn đó, thì chủ nghĩa thần tự cá nhân sẽ không còn. Và do vậy đó, có thể ở ngôi chỗ này, ở chỗ kia, vị thầy này, sư cô nọ không đi đúng con đường của nhà Phật do vì họ lợi dụng, hoặc là không đi đúng con đường của nhà Phật vì triết lý tâm linh của nhà Phật cao siêu đòi hỏi đến sự hy sinh và buông xả quá lớn là không nổi, thì chúng ta cũng không vì thế mà đánh mất niềm tin với những vị xuất gia chân chánh còn lại. Vấn đề thứ ba mà ông đặt ra, đó là một cái nhận thức rất là khách quan, nhưng con cũng chưa từng thấy một vị nào như tôn giả. Những người như thế là những người rất là chắc trực. Hai câu nói đầu có thể nó hơi nặng, hơi căng thẳng vì phủ định quá đi vào ngay trọng tâm vấn đề, có thể làm cho cái người nghe có cảm giác khó chịu. Rất may đó, người được lắng nghe câu nói này là một vị A-la-hán, cho nên những cái phản ứng phàm tình, hờn dỗi, giận tức, khó chịu, thành kiến, mặc cảm không có. Do vậy cái cuộc chuyển hóa đời sống tâm linh ở cái người có nhận thức đó đã được thực hiện. Cho nên nhìn vào cái cách thức sống hành trì thông qua một sự quan sát thầm lặng, chúng ta biết được cái giá trị đời sống nội tâm của người đó như thế nào trong lúc thầm lặng thôi, chứ nếu như lúc đó người ta có chuẩn bị đó thì nó không đúng nữa. Lâu lâu quý vị giờ bạn bè, người thân trong nhà hay là nơi công sở đó, quan sát gương mặt, để ý về thái độ ứng xử của mình, theo dõi lời nói và việc làm, thì chúng ta sẽ có một tấm gương phản chiếu, biết được tâm tư và đời sống nhận thức của chúng ta như thế nào. Theo đó mình có thể chuyển hóa được, thay đổi được những điều chưa hay, chưa tốt, chưa hoàn bị. Học Phật một thời gian mà gương mặt mình buồn rười rượi, buồn so, cao có, khó chịu, căng thẳng, chấp nhất, để lòng, để bụng, khó buông, thì ta biết rất rõ là chất liệu Phật Pháp á, mới được đưa vào trong cơ thể và nằm y nguyên, không tiêu hóa. Còn khi tiêu hóa chúng được rồi đó, thì tâm, nhận thức, ánh mắt, gương mặt, thân thể, dáng đi nó trở nên rạng rỡ, hăng quang, phấn chấn, để dẫn đến một khuynh hướng tinh tấn không ngừng không nghỉ. Chỉ cần quan sát là chúng ta biết. Nhà tri thức Bà La Môn này cũng dùng cái công thức quan sát đó để đông đo tính điếm được cái chất lượng và chất liệu đời sống nội tâm của một vị A-la-hán nhà Phật. Và ông đã nhìn nhận một cách rất là khách quan: con chưa từng thấy một vị tu sĩ nào như Ngài. Cho nên phát ngôn thứ nhất và thứ hai như là một bế tắc, một nỗi đau trong quá khứ. Nhưng phát ngôn thứ ba đó, nó lại là một cái định đời thuộc về hiện thực. Nên chúng ta phải để cho cái đời sống hiện thực nó lắng ướt cái mặc cảm và thành kiến, cặp kính mặt của quá khứ, thì chúng ta mới nhìn thế giới và sự vật hiện thực như chúng đang là. Mặc dầu đã thấy được một nhân cách vĩ đại đại biểu cho người xuất gia chân chánh của nhà Phật, vị Bà La Môn này vẫn tiếp tục đi đến sự hoài nghi. Nếu có một sự xuất gia đúng pháp thì đó là gì? Ý ông muốn nói rằng là theo tôi nghĩ đó, Ngài chỉ là một hiện tượng đặc biệt, còn những người còn lại khác của các tu sĩ Phật giáo không ra chi. Cho nên ông muốn biết là cái nội dung của sự xuất gia đúng pháp đó. Ý muốn nói rằng là giá trị chuyển hóa làm cho con người đó như thế nào. Chế độ đào tạo ra một người tu ở trong Phật giáo đó, nó thuộc về phần tự phát hơn là một cái hệ thống. Trước đây đó thì truyền thống tu tập và huấn luyện của chúng ta theo tông môn pháp phái, và một ngôi chùa nào thuộc truyền thống tâm linh nào đó thì chúng ta thực tập theo pháp môn đó. Chúng ta được hướng dẫn cặn kẽ từng ly từng tí, Cho nên sau thời gian tu tập từ 3 tháng trở lên đó, thì con người mình trở nên mới hoàn toàn. Và bây giờ đó thì Phật giáo tại Việt Nam đó, nó không còn được giữ truyền thống như vậy nữa, mà mỗi chùa đó lại có một cách thức hướng dẫn và huấn luyện khác nhau. Trong các cái trường lớp Phật học ngày nay đó, nó không có được cái truyền thống Phật học như ngày xưa, với sự hành trì đó, song hành với những kiến thức Phật pháp học được ở trên trường lớp. Và đôi lúc mà một số các chú sa di trẻ tuổi, các cô sa di ni thì xuất thân Phật giáo ni, hay là các thầy tỳ kheo thì không ni trẻ, cùng sinh hoạt chung với cái môi trường có người Phật tử tại gia. Người Phật tử tại gia luôn luôn để ý để tứ quan sát dòm ngó để xem coi là những người xuất gia như thế này đã đạt được cái phần nào của đời sống tâm linh. Và thỉnh thoảng thông qua sự quan sát, nhiều người đã bị thôi thắt tâm, thấy rằng là nhiều vị xuất gia trẻ mặc dù có được sự huấn luyện nhưng mà vì sức của họ cao không nổi, cho nên họ vẫn thể hiện những cái thói quen của đời sống tại gia trước khi vào chùa. Và từ đó nó làm cho người tại gia có cảm giác ngao ngán, thấy rằng là Phật pháp cao siêu quyền diệu đến thế ấy, thế mà nhiều người vẫn sống một đời sống rất là bình thường, không có gì siêu phàm thoát tục, không có gì đặc biệt hơn là người tại gia của chúng tôi. Cái lỗi là ở cái cơ chế đào tạo và huấn luyện của chúng ta chưa được thống nhất theo một tiêu chí, mà việc ứng dụng cái khung, cái xương này đi tới đâu đó thì cái kết quả đạt được thành công đó, nó phải là từ 70% trở lên. Vì cái xác suất cao như thế đó, thì chúng ta mới đảm bảo là phương pháp này là phương pháp tốt. Tôn giả Udena đã không trả lời, vẫn tiếp tục từ tốn từng bước kinh hành nhẹ nhàng, thoải mái và thảnh thơi đi vào trong tịnh xá. Bà la môn này đó cảm thấy là có một cái sự cuốn hút đặc biệt nào đó, mặc dù không được trả lời, cục hứng, nhưng ông ta vẫn không muốn đánh mất cơ hội xem vị a la hán này đó như thế nào, cho nên vẫn đi theo sau một cách thầm lặng. Khi vào đến trong tịnh xá đó thì nhà trí thức bà la môn trẻ này tỏ ra rất là khách sáo với những cái phương pháp ngoại giao, cho đến lúc đó, a la hán Udena mới ngồi thì ông mới ngồi xuống. Và khi ngồi xuống ông còn nói một câu đá móc quéo chút xíu: con là ai mà dám tự ngồi xuống khi chưa được mời? Y muốn trách là sao thầy mời con ngồi trễ quá, con đứng hơi mỏi giò. Cái cách nói của cái những nhà trí thức là những cái nói mà nó mang tới cách ám chỉ nhiều hơn là nó hoạch toẹt, nó thẳng vào trong vấn đề. Những người như thế thì phải hết sức là cẩn trọng, bởi vì một lời nói sơ hở, một ứng xử không tương thích đó, có thể làm cho người đó mất niềm tin. Sự khó tính của họ có thể làm cho họ trở thành một cái lo phóng thanh, tuyên truyền những điều không hay không tốt về Phật pháp. Cho nên từ cái cách thức tiếp xúc và được mô tả trong bản kinh này đó, người Phật tử tại gia và nhất là những người xuất gia chân chính với lý tưởng, với lập trường buông bỏ mọi thứ đi theo Phật, cần phải nêu cao ý thức trách nhiệm rằng là mình đó là một bánh xe chuyển pháp luân. Cho nên là bất cứ nơi nào sự có mặt của mình nó phải là một sự gương mẫu để cho người ta hướng về, và nhìn vào Phật giáo người ta sẽ thấy rằng đây là một người tốt, và thông qua người tốt của mình người ta thấy rằng đạo Phật là một tôn giáo dạy cho cuộc đời được tốt. Chứ đừng vì những cái thói quen phàm tục cá nhân không nỗ lực chuyển hóa nó làm cho người ta đánh mất niềm tin là không nên. Bà la môn đã đặt lại cái câu hỏi dở dang chưa được trả lời ở ngoài sân. Tôn giả Udena nói: nếu như bạn tán đồng với những gì mà điều tốt được ta tán đồng, nếu như bạn bài bác những gì cần phải bài bác và nó ứng với giá trị thực tế, và nếu có điều gì mà bạn chưa hiểu, bạn hãy mạnh dạn đặt ra những câu hỏi một cách trực tiếp: cái này có ý nghĩa là gì, nó được hiểu như thế nào, thì tại lúc đó, ngay lúc đó, vấn đề đối thoại và thảo luận sẽ được diễn ra. Câu nói của A-la-hán cũng hết sức là tế nhị, bởi vì đó, hai câu tuyên bố đầu của cư sĩ trí thức Bà La Môn đó, là theo tôi không tin có hiện tượng xuất gia chân chánh, bởi vì tôi chưa từng thấy một người như thế đã từng có mặt trên cuộc đời. Cái chủ nghĩa hoài nghi được đặt trước như là một giá trị chân lý, giống như là đặt cái cài trước con trâu, thì mọi sự thảo luận nó không có cái kết thúc. Chúng ta đã xem cái kết quả đó có mặt rồi. Như vậy là mọi giá định để dẫn đến việc trao đổi lẫn nhau, nó mất đi ý nghĩa của nó. Cái đó đó trong triết học người ta gọi là sai lầm về phạm trù. Ai đặt ra một cái giá trị chân lý trước và buộc người ta phải theo, thì cái đó sẽ khó có thể thuyết phục được người đối diện. Và càng bưng bít bảo vệ biện hộ nhiều chừng nào đó, thì cái khoảng cách giữa ta và người càng được khắc sâu chừng đó. Cho nên trong những tình huống này đó, việc thảo luận nó phải được đặt ra theo một cái mẫu số chung, rằng là những gì cần được tán đồng là phải mạnh dạn tán đồng nếu nó là chân lý. Những gì cần bài bác thì chúng ta phải mạnh dạn bài bác, dầu cái đối tượng của nội dung được bài bác đó là người thân hay liên hệ đến những gì có liên hệ với chúng ta. Phải có một tinh thần hết sức khách quan như vậy đó thì mọi thảo luận đó mới có kết quả. Còn bằng không đó, mọi người sẽ bảo thủ quan điểm của mình, bưng bít những gì mình có. Và do đó càng thảo luận thì càng dẫn đến tranh luận, càng tranh luận thì càng xa nhau, mà càng xa nhau đó thì quan hệ tình người sẽ bị biến mất. Vế thứ ba, A-la-hán đã đề nghị: nếu có điều gì mà bạn chưa có hiểu tường tận thì bạn hãy mạnh dạn hỏi cái này có ý nghĩa như thế nào, phải hiểu ra làm sao. Đó là thái độ liêm khiết về tri thức. Dân gian Việt Nam đó, biết từ thư thốt, không biết từ dự cột bà nghe, hơi tiêu cực. Cái gì mình biết mình mới nói, còn không biết thì im thinh thích như là một nghệ thuật, vì sợ nói ra người ta biết là kiến thức mình như thế nào, sâu cạn. Còn nhà Phật thì khác, không biết phải hỏi, bởi vì nhờ hỏi mình mới sáng nói được vấn đề. Từ tư tưởng đó đó mà các vị tiền sư Trung Quốc và Nhật Bản đã khuyến khích các hành giả khi thực tập đó: tiểu nghi tiểu ngộ, đại nghi đại ngộ, vô nghi vô ngộ. Nghi ngờ ít, tìm kiếm để tháo gỡ cái nghi ngờ đó, nó sẽ giúp cho chúng ta ngộ được ít. Nghi ngờ nhiều nhưng không phải là dẫn đến sự phủ định, mà là tìm kiếm để tạo ra giải pháp, thì sự giác ngộ, sự sáng tỏ nó sẽ tỷ lệ thuận theo. Cho nên nhà Phật không chấp nhận, không khuyến khích chúng ta im lặng và xem tất cả mọi thứ được mô tả trong kinh là giá trị chân lý. Các hành giả Phật giáo được khuyến khích đặt vấn đề, đặt vấn đề trên tinh thần khách quan, chứ không phải đặt vấn đề trên một định kiến. Càng đặt các vấn đề nhiều chừng nào thì sự sáng tỏ nó sẽ song hành và mở ra chừng đó. Thì qua cái lời đề nghị của Bà La Môn về bản chất của những vị xuất gia chân lý chính theo Phật giáo, và qua lời đề nghị về cách thức thảo luận của A-la-hán Udena đó, chúng ta thấy rằng là nó phải có những cách thức để các cuộc đối thoại đó nó được diễn ra trong tinh thần hòa bình, hòa hợp, đoàn kết, để tìm ra những giải pháp chung cho các mối quan hệ hàng đầu trong tất cả các mối quan tâm của chúng ta. Vấn đề thứ hai, nó liên hệ đến trọng tâm của sự hoài nghi dẫn đến sự phủ định mà cư sĩ tri thức Bà La Môn đã nêu ra. Tôn giả Udena đã đặt vấn đề một cách trực tiếp: này anh bạn, hãy cho tôi biết trong bốn đối tượng sau đây, anh bạn thích hạng người nào nhất? Thứ nhất, hạng người chuyên tâm tự hành khổ mình. Thứ hai, hạng người chuyên tâm hành khổ người khác. Thứ ba, hạng người chuyên tâm tự hành khổ mình, đồng thời hành khổ tha nhân. Thứ tư, hạng người không tự hành khổ mình cũng không hành khổ người khác. Ở hiện tại thì tâm hướng đến đời sống không tham dục, cảm thấy thân và tâm mình mát mẻ, an lạc, hạnh phúc, sống ở trong trạng thái này lâu dài, cho nên các cái tôi đó nó đã được teo hẹp, chuyển hóa, hòa mình với vũ trụ, trời cao, mây xanh, gió thoảng, mây bay và khắp mọi thứ trong không gian bao la vô tận này. Giữa người đó và mọi người xung quanh đã không còn một khoảng cách nào, dầu chỉ là một cái nhận thức, dầu chỉ là một cái ý tưởng thầm lặng bên trong. Bà La Môn Gautamuttha trả lời không cần suy nghĩ: dĩ nhiên thưa tôn giả, con thích hạng người thứ tư với lý do ba hạng người đầu đó, trong khi ao ước mình được hạnh phúc và mang hạnh phúc cho cuộc đời ấy, thế mà họ lại tự tạo khổ đau và gây khổ đau cho tha nhân, cho nên họ là những người đáng tội nghiệp. Cái thức đặt câu hỏi để cho vị bà La Môn trả lời, để cho thấy rằng là tôn giả Udana đó hiểu được tâm lý và cái gút mắt khủng hoảng niềm tin của cư sĩ Bà La Môn và những người chưa gắn bó với đời sống tâm linh của nhà Phật nói chung. Điều ông quan tâm hàng đầu là tìm kiếm và để tin rằng là trong cuộc đời này có những vị xuất gia chân chánh. Thì dĩ nhiên là chúng ta thấy là trong bốn đối tượng nêu ra, chỉ có đối tượng thứ tư là xứng đáng để được quy ngưỡng và cúng dường. Còn ba đối tượng đầu đó rất là đáng quở trách. Trong rất nhiều các bài kinh thuộc truyền thống Bali nói chung và kinh Trung Bộ này nói riêng đó, thì người tự hành khổ mình đó, được hiểu theo hai nghĩa. Nghĩa một là những người tu theo khổ hạnh ép sát, bao gồm các sa môn, bà la môn, trong đó cũng có những người tu sĩ Phật giáo. Vì họ nghĩ rằng là việc khổ hạnh ép sát đó sẽ đưa họ gần với cảnh giới Niết Bàn, tâm được an, thân được yên, và không còn cái cơ hội để bị nhiễm vào thế giới trần cấu, bởi vì các giác quan đã mỏi mệt đư đẳng vì bị sự trừng phạt của tâm thức, cho nên không còn bất kỳ một cái ham thích nào, một cái động cơ nào để hưởng thụ nữa. Khi người ta mỏi mệt quá, người ta không còn muốn đến những cái chuyện hưởng thụ. Đức Phật nói đó là tự hành khổ mình. Thì hành khổ thứ hai đó là khi mà mình xem những cái điều mê tín dị đoan như là những giá trị chân lý, thì mình tình nguyện đi theo, phổ biến nó, khuyến khích cho tất cả mọi người cùng theo, mà không biết rằng là con đường đó nó đóng bít sự an vui hạnh phúc ở phía trước. Những người làm như thế là cái người tự hành hạ chính mình, mặc dầu động cơ và mục đích của họ là muốn an vui và hạnh phúc, đó là một nỗi niềm rất là bất hạnh. Còn những kẻ tự làm điều ác, tự hành động xấu, thì tự gieo những hạt giống bất thiện, thì rõ ràng họ chuyên tâm hành khổ chính mình. Đối với đối tượng thứ hai đó là chuyên tâm hành khổ người khác, tức là lấy cái lợi ích quyền lợi của mình lên trên. Mỗi hành động, lời nói, việc làm, ứng thử, quyết định thì luôn luôn làm thương tổn và ảnh hưởng tiêu cực đến thai nhân và cộng đồng. Nhưng mà điều bất hạnh đó nằm ở chỗ là những người như thế lại không nhận ra được rằng là họ đang lún lút sâu trong con đường khổ đau và tạo khổ đau cho thai nhân. Có người quan niệm rất là đơn thuần như thế này: tôi ăn mặn là tôi đang tạo một cơ hội cho các loài gia súc và động vật này được sớm siêu sinh thoát hóa. Đó là hành khổ thai nhân, hành khổ các loài động vật. Lý do là một sự biện hộ nó có vẻ thích hợp về logic, cho thực tế là thương tổn lòng từ bi. Mình ăn mặn là bởi vì mình không có biết quý trọng lòng từ bi, hoặc là mình chưa vượt qua được thói quen của mình. Chứ đừng có nghĩ rằng là nhờ tôi ăn mặn mà những loài này được sớm thoát kiếp. Còn những người có lòng từ bi thì nhìn thấy các con vật bị giết, hoặc là nghe các con vật bị giết, hay là hoài nghi rằng các con vật đó sẽ bị giết, thì mình hướng tâm về để mong cho chúng được siêu sinh thoát hóa, chứ sao không còn mang lông đội sừng với cái cảnh giới của các loài động vật khổ. Như vậy là chúng ta đã tăng trưởng được công đức và làm được những việc khó làm. Dịch cúm gia cầm H5N1 trong mấy năm trở lại đây đã làm cho Việt Nam có số lượng người thương vong đứng thứ hai. Và nếu như chúng ta không có ý thức để ngăn chặn loại truyền nhiễm này bằng vệ sinh thực phẩm đó, thì chúng ta cũng góp phần tạo ra cái chết cho rất nhiều loài người, rất nhiều người. Bảo vệ mạng sống của con người theo cách thức này đó thì đồng nghĩa là việc diệt chủng ở một cách thức tương đối nào đó các loài gia súc và gia cầm nói chung. Chúng ta đã giết các loài gia cầm một cách tập thể vì sợ rằng là nó ảnh hưởng làm tạo ra cái chết của rất nhiều con người, mà mình được cái quyền để bảo hộ nó về phương diện luật pháp. Là những người Phật tử thuần thành đó thì khi nghe biết thấy những sự kiện như thế, chúng ta dành ra vài ba phút để hồi hướng công đức, tụng một thần chú giảng sanh, hay là niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà và các thành giả thiền tông đó, thì có thể chánh niệm tỉnh thức để quán lòng từ bi, chuyển năng lượng từ bi đến với các loại bất hạnh này, để mong cho chúng không có lưu giữ ăn quán giang hồ trong một cái hành động bị giết cưỡng bức do loài người tạo ra, để về sau này đó được an vui hơn, hạnh phúc hơn, tái sanh vào cảnh giới an lành hơn. Cho nên những người chuyên tâm hành hộ người khác đó, là lúc đó do phát xuất từ cái quan niệm sai lầm. Mình làm sai nhưng mà mình không biết đó là sai. Còn hạng người thứ ba là tự chuyên tâm hành khổ mình, rồi hành khổ tha nhân đó, thì rõ ràng chúng ta biết là những người đó có thể có ác tâm hoặc là cái thói quen xấu của họ nó nhiều quá. Ở trong các giới tu sĩ, dù của bất kỳ một tôn giáo nào, thỉnh thoảng cũng có những con người chuyên tâm hành khổ mình và chuyên tâm hành khổ người khác. Tức là vào tu đó mà không có lý tưởng. Cho nên đến giờ kinh đó, thì mình thấy nó mỏi mệt, căng thẳng, đau nhức, không thấy thoải mái gì hết trơn. Duy trì đời sống tư cách tu như vậy nó không có giá trị lợi ích gì, mà lại phải mang cái nợ mai vay mượn của đàn nào thí chủ, rồi làm tổn thất niềm tin. Tức là mình làm cho những người khác thấy mình tu không có đàng hoàng đứng đắn, cho nên họ đã vẫy tay chào với Phật pháp. Thì mình hành khổ họ bằng một cách thức là họ từ bỏ đạo Phật. Do đó là người tu sĩ cần phải đi tu bằng lý tưởng, bằng cái quyết tâm chân chính cao thượng, thì từ từ đó những thói quen xấu đó nó sẽ được vượt qua. Còn đi tu về lý do kinh tế, thấy trong chùa dễ sống, tụng đề kinh cũng có người cúng dường, không biết gì hết cũng có người ta quý trọng, dễ dễ quá thì làm cho mình cảm thấy rằng là vào chùa theo cái thế ẩn dương đương Phật đó, chứ không làm lại lệ lạc cho tha nhân, thì sự tồn tại của người xuất gia như vậy trong chùa sẽ làm tổn thất niềm tin của quần chúng. Nếu phát hiện ra mình là những người như vậy thì nên mạnh dạn về đời, không nên duy trì đời tu. Ở trong kinh Đại Bảo Tích, nó đã từng có một cái hiện tượng diễn ra trong lịch sử là cả gần 7.000 tu sĩ Phật giáo ra đời. Ngài tôn giả Ca Diếp hoang mang thưa với Đức Phật đó, làm thế nào để ngăn chặn, bởi vì nếu không làm việc đó thì rất nhiều người sẽ từ bỏ đạo Phật, vì ta thấy là cái hiện tượng trứng cá bông xoài nó rơi rụng nhiều quá, thì người ta có thể suy nghĩ và đánh dấu hỏi lại con đường tâm linh của nhà Phật như thế nào. Đức Phật nói đừng ngăn cản, hãy để cho 7.000 cái bông xoài đó ra đi, thì cây xoài Phật pháp sẽ còn lại những cái trái xoài ngon ngọt. Bởi vì những người này đó đi tu theo cảm hứng đó, nghe Đức Phật nói một bài kinh hấp dẫn quá, nhìn thấy một nhà sư thanh thoát quá, cho nên ngay lúc đó dưới sự chấn động tâm thức, cho nên phát tâm đi tu. Nhưng thói quen của người phàm kẻ tục đó chuyển qua chưa nổi, thì họ ra đời vẫn tốt thôi, bởi vì về đời ít ra cái hạt giống tâm linh đó được gieo rắc, thì họ trở thành một người cha gương mẫu, một người mẹ hiền lành, một người công dân có đạo đức. Cái chất xám tâm linh của nhà Phật nó chảy ra vào đời sống của xã hội đó, nên làm xã hội cũng được tươi trưởng theo, không sao cả. Vấn đề còn lại đó là những người tại gia khi đối diện trước những hiện tượng mà những con người không tiếp tục tu đó mà ra đề đó, thì đừng có xem thường những người đó. Cái từ rất nặng ở trong Phật giáo Việt Nam sử dụng là phá trai phạm giới mới ra đề, thì làm cho người này ta mặc cảm đi. Sau khi nhiều năm sáng tu học, có được kiến thức giỏi, có được nhiều phương pháp hay, nhưng mà lại không đóng góp trực tiếp cho Phật pháp được, vì cái mặc cảm này làm cho họ phải xa lánh chùa là điều không nên. Còn Phật giáo Thái Lan, Lào, Campuchia đã không hề có những quan niệm tương tự. Cho nên sau khi ra đời đó, nhiều nhà sư vẫn tiếp tục trở về chùa, trở thành một nhà giáo về Phật học, trở thành một nhà giác quan xã hội, trở thành nhiều lĩnh vực ngành nghề thích hợp khác để truyền bá, vận chuyển bánh xe pháp luân, làm cho đạo Phật có mặt và tồn tại vững chãi trong cuộc đời. Hạng người thứ tư đó, đó là chẳng những không chuyên tâm hành khổ mình và người, ngược lại đó, thực hiện một đời sống đạo đức gương mẫu. Ai thấy mình cũng quý mến, ai tiếp xúc với mình cũng được ăn vui, ai đọc sách nghe những gì mà mình nói cũng được lợi lạc. Thì từ đó cái niềm tin với Phật pháp ngày càng được gia tăng, những sự khủng hoảng về niềm tin tôn giáo sẽ được khôi phục và điều chỉnh lại những cái gì chưa đúng đắn ở trong đời sống nhận thức và hành trì. Phật pháp cần rất nhiều những con người như thế. Chúng ta thấy rõ là ở trong truyền thống tâm linh của nhà Phật, ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên là hai nhà tâm linh vĩ đại. Mặc dầu đến với đạo Phật muộn hơn năm anh em Kiều Trần Như, nhưng vì trước khi đến đạo Phật đó là những nhà tri thức giỏi, cho nên cái đóng góp của hai ngài đó lớn gấp nhiều lần so với năm anh em Kiều Trần Như là năm vị A La Hán đầu tiên và là bạn đồng tu của Đức Phật đó. Cho nên đó, từ lịch sử của đạo Phật đó, chúng ta phải thấy rất rõ, và cũng từ việc phân tích những cái pháp môn trong 30 phẩy bậc trợ đạo đó, Đa Văn và Tuệ đó, phải nói rằng là đạo Phật rất là đề cao về cái giá trị của tri thức, chứ phải như nhiều người đã hiểu lầm rằng là tu không cần có kiến thức gì hết, chỉ cần vào tu niệm Phật tụng kinh bái sám là có kết quả đâu. Cho nên đạo Phật là đạo tri thức thật sự. Người có tri thức cao, có kiến thức thế gian giỏi hay nền tảng đó, thì vào trong Phật pháp rất nhanh, hiểu và hành trì rất là có kết quả. Người dĩ nhiên là người bình dân vẫn đến với đạo Phật bằng con đường của tín ngưỡng cũng có được kết quả tương tự. Cho nên đó là nếu chúng ta hoàn thiện được vừa tri thức và vừa hành trì, thì cái mẫu mực này đó sẽ làm cho sự lệ lạc của quần chúng đó, giúp cho họ đến với đạo Phật ngày càng nhiều hơn. Chứ mà không chỉ có hành trì về đạo đức mà mình không có về kiến thức giỏi, thế học rành, thì việc giảng kinh thuyết pháp hay là giới thiệu giải thích cho những lĩnh vực ngành nghề khó có thể thuyết phục và gây một ấn tượng để dẫn đến cái tình trạng quyết định làm cho người đó trở thành một Phật tử. Dĩ nhiên là khi tôn giả Udena nêu ra bốn loại người, thì điều mà tôn giả muốn ngầm ý nói đó là hạng thứ tư, là hạng mà chúng ta cần. Trong bốn hạng người chỉ có một hạng là vàng thiệt, ba cái là thao. Ý muốn nói với Bà La Môn tri thức rằng là đừng nên có thành kiến và mặc cảm. Thao luôn luôn nhiều hơn vàng, và chính vì cái sự hiện hữu của quá nhiều cái thao thì vàng mới càng có giá trị hơn. Cho nên không gì đáng ngạc nhiên khi ông chưa nhìn thấy, chưa tìm thấy, chưa tiếp xúc với những vị sư gia chân chánh thật, vàng thật. Do đó không dạy gì mà đánh mất niềm tin với những loại thao, bởi vì họ đâu đáng để chúng ta đánh mất. Mà hãy có một cái nhìn khách quan để thấy được các vị xuất gia chân chánh vàng ở trong con đường tâm linh của Phật giáo, mặc dù nó rất là ít, không phải là không có. Vấn đề thứ ba đó là nội dung của vướng liệu và giải thoát. Tôn giả Udena nêu ra câu hỏi có hai loại hội chúng. Hội chúng thứ nhất là những người tham đắm về châu báu, ngọc ngà, trang sức phẩm, tìm cầu và ham thích về đời sống vợ chồng, cho nên con cái đối với họ chính là niềm vui. và họ tích tụ rất nhiều thứ như là phương tiện. Họ mong cầu có những người gia nhân là đệ tử nam, đệ tử nữ để thay thế họ làm những công việc lao động thường nhật. Họ thích ruộng đất chất chứa vàng bạc và xem rằng đây là những cái điều là họ có thể hãnh diện tự hào, một cái đời sống hạnh phúc, vật chất sung túc. Tuy nhiên cũng có một câu hỏi chung thứ hai là không tham đắm những điều vừa nêu. Ngược lại đó, lại có cái nhìn rất là lạc quan và tích cực, rằng là các cái giá trị đời sống tâm linh đó mới chính là hạnh phúc đích thực mà con người cần có. Cho nên họ là từ bỏ xa lìa hết mọi khổ đau để phát tâm xuất gia với những lý tưởng cao thượng. Lúc đầu đó, vì thói quen như là phản ứng tất yếu về tâm lý diễn ra, họ chưa làm được một cách trọn vẹn. Nhưng dần dà sau những nỗ lực với những tinh tấn có phương pháp, với sự hỗ trợ của thầy lành bạn tốt, môi trường tu tập đúng, họ đã trở thành một người hoàn toàn mới. Thì giữa hai đối tượng và hai hội chúng như vừa nêu, thì ông bạn hãy cho tôi biết là ông bạn thích đối tượng nào. Bà La Môn đã trả lời: dĩ nhiên con thích hạng sao, vì hạng người đó đó là hạng người cao thượng mà con đã bao nhiêu năm đi tầm cầu mà chưa thấy. Chúng ta thấy nó có một cái đối nghịch về tâm lý, nó diễn ra với từng con người chúng ta. Cái gì mình chưa có, mình hướng về, mình ngưỡng vọng. Cái gì đã có rồi đó, mình chán nản. Cho nên những người sau khi mà đạt đến cái đỉnh cao của đời sống vật chất đó, cái nhu cầu hàng đầu của họ là đời sống tinh thần và những giá trị văn hóa tâm linh nói chung. Hoặc nếu mà không gặp được, không may mắn hưởng được những cái chất liệu đó đó, thì họ hướng tới những cái khác. Ngược lại, những người đang nghèo khó về đời sống vật chất, chật vật, thất điên bát đảo về chén cơm manh áo đó, thì họ khó có thể có đủ thời gian, công sức để mà lo tu tập những cái điều cao. Có lẽ là đây là lý do chúng ta thấy đó, pháp môn niệm Phật là thích hợp với quần chúng nông dân, những người nghèo khó, khổ đau, bất hạnh nhiều trong cuộc đời. Bởi vì đó thì họ nghĩ rằng là nhờ tu tập cái pháp môn đơn giản và nhờ lòng từ bi, nhờ những sự hỗ trợ tha lực của Đức Phật đó, thì họ có thể đủ cái sức và cái lực để vượt qua những gì mà họ đã từng không thành công trong những nỗ lực vượt qua. Trong khi đó đó, những người nông dân chân lấm tay bùn, mỏi mệt với công việc đồng áng, lao động tay chân, thì mỗi khi mà ngồi xuống là họ sẽ ngủ thôi. Sự thiền quán với hít thở ra vào nó làm tươi nhuận các nơ đoan thần kinh, và đồng thời nó cũng làm tươi mát đời sống, cho nên nó trở thành như là một cái chất liệu an thần, nhẹ nhàng làm cho mình dễ ngủ. Cho nên là những người như thế là lại khó tu tập về thiền. Cách đây 4 năm khi vào lần đầu tiên ở trung tâm bảo trợ xã hội Tân Hiệp đó, thì sau bài pháp thoại thì chúng tôi hướng dẫn cho họ thực tập thiền. Rồi những cái buổi sau đó đó cũng là mời những vị chuyên về thiền đến để hướng dẫn. Thì thấy kết quả không cao. Thì ngày họ làm việc nặng nhọc suốt cả 8 tiếng, đặt lưng xuống đất là nằm ngủ đó. Cho nên đó là khi mà hít thở nhẹ nhàng thư thái theo dõi hơi thở là ngủ liền à. Sau đó chúng tôi yêu cầu họ thực tập niệm Phật, tặng cho họ sâu chuỗi, rồi tặng cho họ hình ảnh Phật đó, thì họ giành giật nhau mà làm để mà lấy. Họ nghĩ rằng là nhờ có Phật gia hộ đó thì cái thời gian ở trong những cái nơi tập trung như vậy nó sẽ được rút ngắn, có họ được đoàn tụ gia đình hơn. Do đó đó là mỗi một cái pháp môn nó lại ứng nhiều những căn cơ khác nhau. Rồi chúng ta phải thấy rằng là có nhiều người đó, dù họ không muốn tham đắm, không muốn lụy, nhưng cái thói quen và cái phản ứng của thói quen nhiều đời làm cho họ muốn mà vẫn không được, không muốn nó vẫn bị phải lao vào. Trong khi đó có nhiều người cái hạt giống tâm linh đời sống của người xuất gia nó đã từng có sẵn ở một đời nào đó hoặc là nhiều đời về trước, cho nên khi sanh ra là họ không màng những thứ này, họ tìm kiếm con đường tu đó. Có nhiều chú tiểu vào trong chùa, nhất là trong truyền thống của Phật giáo Việt Nam đó, từ lúc là 5-3 tuổi, từ cha mẹ dẫn đến chùa lần đầu tiên thôi, cảm thấy đây là cái nơi rất là thân quen với mình, cho nên khi cha mẹ dẫn về là khóc. Đến độ cha mẹ buộc phải cho phép ở lại thì cười và hoan hỷ vô cùng. thì chúng ta biết rằng là cái tiền thân của cô cậu đó đó là một vị tu sĩ, cho nên vào chùa đó cảm thấy là nó hạnh phúc hân hoan hơn là sống ở đời sống của gia đình. Khi mà chúng ta phát hiện ra người thân của mình là những người có mô típ đó thì đừng nên cản trở, mà hãy tạo điều kiện cho người đó được xuất gia. Thì về hạt giống về Phật pháp thì phải đặt ở trong môi trường tâm linh mới phát triển. Còn những người không phải là những hạt giống này thì dầu cho mình có mong mỏi cho con em của mình đi tu thì cũng không nên khuyến khích nó, bởi vì nó vào chùa nó tu không được, phá chùa mệt đó. Cho nên tu phải để sự phát tâm. Dĩ nhiên là cha mẹ là những người thân, những người đi trước, chúng ta được quyền và được khuyến khích để hướng dẫn và giới thiệu hướng nghiệp cho con em của mình, hoặc là chọn con đường tâm linh với tư cách là một người tu, hoặc là chọn con đường giác ngộ xã hội với tư cách là một người tại gia. Vấn đề còn lại là để cho người đó tự chọn, chúng ta chỉ gợi ý thôi. Có những em bé 2-3 tuổi khi mới bắt đầu được biết nói bập bẹ thôi, hỏi con vào chùa ở với thầy với con, nó trả lời không, nó la, nó khóc liền, nó sợ mẹ nó để cho nó lại sao. Thôi hạt giống nó không có. Thì cha mẹ là Phật tử cũng đừng vì nhiệt tình quá đáng mà gửi gắm con em mình vào trong chùa, bởi vì nó không hấp thu được. Rồi đó, lúc đó nó làm tổn thất niềm tin của quần chúng. Nếu ở môi trường đó không có cái phương pháp và nghệ thuật huấn luyện cho những người chưa phải tu trở thành một tu sĩ đích thực, thì đó chúng ta phải hết sức là lưu ý thì mới có kết quả. Vấn đề thứ tư cũng là cái trọng tâm của cái con đường tâm linh đi tìm kiếm mà nhà tri thức Bà La Môn Gotamukha đã đặt ra. Sau khi nghe trình bày, vị Bà La Môn này đã cảm thấy bị thuyết phục. Ông muốn làm đệ tử của tôn giả Udena và khẩn cầu rất là tha thiết mong được làm người học trò. Tôn giả Udena nói với Bà La Môn như thế này: ông làm đệ tử tôi đó thì cũng tốt thôi, nhưng nó không hay bằng là làm đệ tử của thầy tôi. Cư sĩ Bà La Môn nói: nếu được ngài hướng dẫn thì con sẵn sàng, dầu cho đấng đạo sư đó ở cách đây hàng trăm do tuần, tức là hàng ngàn cây số đấy, con vẫn không cảm thấy là mỏi mệt trước những gian nan thử thách. Con vẫn tới trực tiếp để chiêm ngưỡng đảnh lễ và sau đó mong được làm đệ tử của ngài, mong tôn giả hãy giúp cho con hòa thành được ước nguyện. Tôn giả Udena mới nói rằng là không ai đó, thầy của ta đã qua đời cách đây chỉ có vài ngày thôi. Tuy nhiên nếu bạn đó hướng tâm về ngài thì bạn vẫn có thể nhận ngài làm thầy, và đây là một cái lễ quy y. Nó mang tính cách là chỉ hội tụ được có hai yếu tố, đó là pháp bảo và tăng bảo đó, còn Phật bảo là không còn có mặt. Thì cũng từ cái quan niệm đó đó mà về sau này là những vị xuất gia làm lễ quy cho quần chúng đó, ngoài sau lưng mình phải có một tượng Phật hay là một hình ảnh Phật để thay thế cho Đức Phật lịch sử, vì ngài đã vẫy tay chào với chúng ta để có mặt với các hành tinh khác truyền bá hướng dẫn tâm linh cho những người hữu duyên với ngài. Cho nên là khi chúng ta thiếu một yếu tố nào thì chúng ta có thể tìm những giá trị tương đương để thay thế vào. Ảnh Phật, tượng Phật đừng có cái nhìn quá cực đoan là không phải Phật thiệt, vẫn có thể được sử dụng như là một biểu tượng về Phật bảo để chúng ta hướng dẫn tâm linh cho những người chưa biết về con đường tâm linh của Đức Phật. Nếu tại đó chúng ta không có kinh điển để tặng cho người đó hành trì thì mình có thể tóm tắt lại bằng một câu pháp cú 183: không làm các điều ác, thực tập các điều lành, luôn luôn gọi sạch tâm ý, là tông chỉ và là trọng tâm lời dạy của Đạo Phật. Chỉ cần chừng đó thôi là ta có thể trở thành là một người lành nào. Đó là để tượng trưng cho pháp. Còn những vị xuất gia chân chính đó thì phải hết sức là mẫu mực. Mẫu mực á mới làm cho người ta cảm phục, tâm phục và khẩu phục. Còn mà không đó thì người ta là thể hiện ngoại giao tôn kính trước mặt, nhưng mà sau lưng đó có thể có những cái cách thức ứng xử khác là không nên. Sau khi hướng về Đức Phật được sự hướng dẫn của tôn giả Udena, Bà La Môn tri thức Gotamukha đã trở thành đệ tử của ngài. Ông một phát nguyện và phát tâm rất mãnh liệt rằng là: bạch ngài, con được nhà vua Anga ủng hộ cho một cái suất cúng dường thường xuyên cho đến qua đời. Mỗi một lần cúng dường thường xuyên như vậy là 500 đồng tiền vàng. Con xin dâng cúng hết tất cả những cái ưu ái của vua nước Anga để cho ngài, mong ngài từ bi hứa khả. Ân sủng của nhà vua là một sự ban tứ. Khi nhà vua tâm đắc với một nhân cách nào đó thì nhà vua có thể cho những cái suất ăn tứ này là tể từ lúc được ban cho đến lúc qua đời, ngày nào cũng có được cái phần thưởng như nhau. Vì nhà vua xứ Anga này đó là một người rất sùng thính truyền thống Bà La Môn giáo, và mặc dầu cư sĩ tri thức Bà La Môn Gotamukha chỉ là một người tại gia, nhưng nhà vua vẫn xem ông như là một nhà tâm linh lớn. Hay thế mà nhà tâm linh này vẫn không thỏa mãn những gì mà mình đạt được từ truyền thống tâm linh của mình, tìm kiếm những giá trị tâm linh ngoài đạo Phật. Và rất may ông đã gặp tôn giả Udena, và từ đó ông trở thành một nhà và một biểu mẫu tâm linh đích thực. Tôn giả Udena đã từ chối và nghĩ rằng là: những gì mà tôi cần tôi đã có. Người tu sĩ xuất gia của Phật pháp đó chỉ cần 3 chiếc áo ở trên thân, lấy mua vật làm nhà, rầy đây may đó, không bị vướng bận ở bất cứ một nơi nào, cho nên không hề có nhu cầu để cất chứa vàng bạc. Do đó cư sĩ hãy sử dụng vào các mục đích từ thiện thì lệ lạc của nó sẽ nhiều hơn. Bà La Môn cư sĩ này vẫn không muốn mất cái cơ hội để gieo trồng việc tốt, cho nên ông đã thỉnh thưa lần thứ hai: nếu tôn giả không nhận cái phần cúng dường của nhà vua chuyển nhường lại cho tôn giả, thì xin tôn giả hãy hoan hỷ nhận cái phần cúng dường tinh xá, con sẽ phát tâm xây dựng ngôi chùa cho ngài. Mỗi ngày 500 đồng tiền vàng, trong vòng vài tháng thôi ngài sẽ có được một ngôi tịnh xá khang trang. Tôn giả Udena nói: xin tiếp nhận tấm lòng và tình cảm cao quý của ông dành cho bản thân tôi. Như tôi thiết nghĩ rằng đó, xây dựng một ngôi chùa đó là không quý bằng xây dựng một cái ngôi giảng đường. Vì giảng đường là cái nơi mà Phật pháp được truyền bá. Người Phật tử dù tăng hay tục có thể từ cái giảng đường mà biết được đạo lý để hành trì. Thậm chí những người chưa phải là Phật tử nhưng biết rằng là ở tại cái giảng đường đó vào giờ đó sẽ có một cái buổi pháp thoại được diễn ra, lúc đầu đến chỉ là một sự thăm dò, đến chỉ để tìm hiểu, đến như là một để thám thính, nhưng khi nghe phân tích một cách đạo lý mà đạo Phật đã ban lại thì những người đó có thể trở thành những người Phật tử vô danh, cho từ từ trở thành những Phật tử chánh danh. Cho nên tôi khuyên ông đó, thay vì cắt một ngôi chùa thì hãy thay vào đó là cắt một ngôi giảng đường. Từ cái dữ liệu này chúng ta thấy là đạo lý nhà Phật quan trọng về cái phương tiện giáo dục hơn là cái phương tiện về tín ngưỡng. Các một ngôi chùa thì ta vào lại Phật, bái sám, rồi đến lúc đó các tín ngưỡng nhân gian nó lấn át đi, nó làm cho đạo Phật bị người ta nhìn một góc độ nó không hay, cũng giống bao nhiêu là tôn giáo mê tín dị đoan khác. Đạo Phật là đạo bi trí dũng, nhưng mà vào chùa thấy người ta khấn nguyện cầu nguyện giang sinh nhiều, không khác gì các tôn giáo khác. Cho nên rất nhiều người phương Tây vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy và trở về cội nguồn tâm linh ở châu Á, tại Ấn Độ, tại Trung Quốc, tại Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam, Tích Lan, Miến Điện, Lào, Thái, Campuchia. Thấy toàn là các yếu tố tín ngưỡng của Khổng giáo và Lão giáo xen lẫn đến độ người ta không còn phân biệt được đâu là của đạo Phật và đâu là của hai tôn giáo này. Trong khi đó, khi họ từ bỏ tôn giáo phương Tây của họ đến với đạo Phật là vì họ cảm nhận được triết lý sâu xa của Phật pháp. Đạo Phật được gọi như là một triết học, chứ chưa có tôn giáo nào được gọi là một triết học. đúng nghĩa của nó. Cho nên là phương Tây đến với đạo Phật bằng triết lý, còn phương Đông á đến với đạo Phật bằng con đường của tín ngưỡng. Ở đây đó thì tôn giả Udena dạy đó là hãy xây dựng một ngôi giảng đường, cái cơ sở của giáo dục, cơ sở của truyền bá, cơ sở của truyền thông, cơ sở của việc là đưa Phật pháp đi vào nhiều nơi, và giá trị lệ lạc của nó lớn hơn nhiều là xây cắt một ngôi chùa. Cũng từ cái dữ liệu này chúng ta thấy là ngày xưa đó chánh điện và giảng đường là hai nơi tách lập nhau. Còn bây giờ là vì cái không gian của chúng ta nó nhỏ hẹp, nhất là ở trên nước Việt Nam, chúng ta sử dụng cái chánh điện cũng là cái giảng đường, chúng ta sử dụng chánh điện cũng là cái nơi ăn uống, là cái trại đường, chúng ta sử dụng chánh điện cũng là cái nơi nằm nghỉ, bởi vì sử dụng khóa tu không có chỗ nào ngủ thì phải ngủ vô chánh điện đó. Như vậy là chánh điện trở thành một cái sảnh đa dụng, đa chức năng. Do đó yếu tố tâm linh nó bị mất đi. Thì khi mà mình nằm ở trên điện Phật đó, rồi mình cũng ngã, rồi lăn, rồi gái, rồi ngủ, đôi lúc nó cũng mất trang nghiêm, ăn uống nó cũng mất trang nghiêm. Cho nên đó là chánh điện thì dành cho việc bái sám mà hành trì. Thì lên đó, đó cái không gian tâm linh đó, nó sẽ làm cho mình dễ nhiếp tâm hơn. Còn cái nhà ăn phải là một cái chỗ riêng, giảng đường phải là một nơi riêng, như là cái chùa Xá Lợi là một mô hình từ đó là lý tưởng, lý tưởng và chuẩn. Để ở đâu việc đó, chức năng gì đáp ứng cho công việc đó thôi, thì hiệu quả về giá trị thiết thực hiện tại và hiện tại lạc trú nó mới dễ dàng được thiết lập. Còn bây giờ mình đang ngồi để mình nghe mà xung quanh toàn là bao gạo, mì gói, rồi thực phẩm như ở nhà bếp đó, thì cái lỗ mũi chúng ta nó bị duyên về những cái vật thực này nhiều hơn là nghe bằng cái lỗ tai. Như vậy là cái chức năng của lỗ tai nghe pháp nó bị giảm đi rất là nhiều. Ở chùa Ẩn Quang mà là một trong những giảng đường đầu tiên trong phong trào chấn hương Phật giáo, và cũng là cái nơi mà cái ban hoàng pháp hay đoàn giảng sư đoàn dấn thân làm phong trào chấn hương Phật giáo miền Nam, đưa đạo Phật đến được điểm mạnh như ngày hôm nay. Nhưng mà bên cạnh chùa Ẩn Quang chúng ta biết là nó có một cái xưởng nhôm. Thế mỗi một cái thời giảng từ lúc 3 giờ chiều chủ nhật trở đi đó, thì làm cho người ta khó có tập trung được lắm. Bởi vì ở bên đây đó là người nói, pháp sư vẫn nói, người ta vẫn nghe, cái xưởng nhôm nó vẫn hoạt động ồn ào vô cùng, làm rất quan tâm. Hòa thượng Thích Trí Quang ở tại chùa Ẩn Quang khá lâu, bây giờ hòa thượng phải về chùa Già Lam một ngày đó, chỉ chờ vào cái ngày mà công nhân nghỉ tại đây là ngày thứ hai đó, thì hòa thượng mới trở về lại chùa Ẩn Quang một tuần còn là một ngày. Rồi khi mà hòa thượng lên trên chùa Già Lam đó, thì bên kế bên vách cạnh chùa đó lại có một cái trường tiểu học, hay là tiếp tục bị tiếng ồn. Cái vì trẻ em á, thiếu nhi để nó ồn ào, nó la lối sùm rồi trống đánh. Cho nên đó, lúc đó là chúng ta thấy là cái nghịch cảnh nó có mặt ở xung quanh các ngôi chùa, nó làm chúng ta phải áp dụng công thức mà Đức Phật đã dạy là tùy thuận chúng sanh vô quái ngại. Để ở chỗ nào thì chúng ta vẫn có thể được an, được yên. Bằng cách thức như thế đó, thì cái nghịch đó cũng chính là một cái đối tượng để tu, chứ không phải chỉ có thuận không. Và tu và thành công, cái sự tu ở trong cái nghịch đó mới là một sự tu đích thực. Còn ở trong thuận thì mình không biết được cái tâm linh của mình như thế nào. Môi trường tốt, thầy hiền, rồi bạn đồng tu hay, các phương tiện đủ đầy, thì chúng ta có thể tinh tiến và thăng tiến. Còn khi mà gặp nghịch cảnh, những thứ này không có, chúng ta có thể bị tổn thất và thối thất niềm tin. Thì như vậy là chúng ta chưa thật sự đạt được cái trình độ tâm linh bất thối chuyển a bệ bạc trí như đã được nêu ra ở trong quyển kinh A Di Đà. Tôn giả sau khi đề nghị thì Bà La Môn đã nhận lời và nói rằng là con vô cùng hạnh phúc khi được ngài hướng dẫn tận tình đến nơi đến chốn. Mục đích ban đầu của con là chỉ mong gặp được một người xuất gia chân chánh để con phá tan đi cái nỗi hoài nghi của mình, vì con vẫn tin rằng là có một con đường tâm linh. Gặp ngài đó nó làm cho con có một sức sống mới. Rồi cái điều mà con muốn phát tâm cúng dường cho ngài chỉ là gieo một cái duyên phúc con. Không ngờ đó là ngài đã hướng dẫn thành là một cái giảng đường để lệ lạc cho biết bao nhiêu người. Con xin y giáo phụng hành. Chẳng bao lâu sau đó thì cái ngôi giảng đường đã được mọc lên. và người ta đã đặt tên cái ngôi giảng đường đó là giảng đường Gotamukha, mang tên ông. Đây là một cái truyền thống văn hóa rất hay. Mặc dù cái người phát tâm làm đó không hề có dụng ý là để tên của mình cho người ta nhớ, nhưng những người thực hiện nó đó như để một cách thức mang ơn và nhớ ơn, người ta gắn liền với cái công trạng của người đã nêu ra. Các trường đại học phương Tây ngày hôm nay cũng đều xây dựng trên cái cơ sở đó. Ai đóng góp có công trạng lớn, chọn về một công trình nào đó thì người ta lấy tên của người đóng góp đó trở thành tên của thư viện của trường, hay là tên hội trường của trường, hay là tên của một dãy nhà, hay tên một cái ký túc xá, hay tên của một cái khoa nào đó. Nếu mà mình mạnh dạn làm như thế này đó thì các cái công trình Phật sự của chúng ta rất là dễ dàng thành công, bởi vì từ xa xưa trong thời Đức Phật đã từng có cái nền văn hóa này rồi. Ví dụ ở trong một ngôi chùa khi xây dựng mình có tất cả là 200 hạng mục công trình. Mỗi một hạng mục á, chúng ta vận động với những cái giá tiền xây dựng đúng với cái người chủ xây dựng nó nêu ra. Và ai phát tâm trọn gói, chúng ta để tên của người đó trong công trình đó như là một sự kỷ niệm đóng góp. Mỗi khi có người thân, người quen của những người này đến, nhìn thấy tên của ông bà cha mẹ mình đã từng đóng góp công trình này, lòng cảm thấy hạnh phúc lâng lắc, và mình muốn phát tâm làm tốt hơn. Như vậy là chúng ta đã gợi ra được một cái yếu tố công đức để giúp cho người ta cùng phát tâm, xã hội hóa một việc làm lành. Dĩ nhiên đừng thấy cái chuyện đó mà mình nở lỗ mũi rồi thấy rằng mình có công trạng lớn, làm như thế thì mình bị sai. Còn người ta ghi nhận công đức của mình thì cứ để ghi nhận, còn mình vô ngã trong việc dấn thân đối với Phật sự thì cứ phải làm, hai bên cùng hoàn thiện hết, thì cái đó được gọi là bố thí hay là đóng góp ba la mật. Cái bố thí và đóng góp như thế nó có giá trị rất là lớn. Nói tóm lại đó, để cho cuộc đời quy ngưỡng và phát tâm thì những vị xuất gia phải là người xuất gia chân chính, có động cơ, có lý tưởng, có hành trì, có kiến thức, có cái thức dấn thân làm đạo để mang lợi lạc cho thai nhân và cộng đồng, chứ phải chỉ nghĩ đơn thuần vào chùa để cho nó an thân phận của mình. Nhiều người sau những cái thân trầm vinh nhục lên voi xuống chó trong cuộc đời rồi ngao ngán nhân tình thế thái, nghĩ rằng đạo Phật là một nơi trú ẩn cho nên vào chùa tu thì cũng tốt thôi. Nhưng khi mà chúng ta tu như thế thì chúng ta không đóng góp được cho xã hội, bởi vì lúc đó mình già rồi, có muốn làm cũng không được. Cho nên ai mà có tâm nguyện lớn, muốn dấn thân, muốn đóng góp thì khi mình còn tuổi trẻ, có nhiều năng lực, có nhiều chí nguyện thì hãy nên mạnh dạn phát tâm làm. Bởi vì khi làm như thế đó, chúng ta có một quãng đời còn lại đóng góp, làm vinh hiển cho cuộc đời. Và theo đó đó, Phật Pháp được lan rộng phổ biến ở mức độ rộng lớn hơn, thì cái giá trị có mặt và đóng góp của chúng ta nó cũng theo đó mà tỷ lệ thuận. Còn nếu như cảm thấy rằng mình không đủ sức để làm thì hãy mạnh dạn ra đời, không sao hết. Chứ để cho hiện tượng trứng cá bông xoài rơi rụng quá nhiều trên con đường tu tập đó, có thể làm tổn thất niềm tin của quần chúng Phật tử. Và là những người Phật tử tại gia đó thì chúng ta phải thực tập một cái nhìn thoáng rộng. Dầu cho các cái bông xoài nó bị rơi rụng, nhưng bông xoài này không phải là vô ích, ít nhất cho tự thân của người đó. Thời gian tập sự tu ở trong chùa, dầu chỉ cái vài ba ngày, vài ba tháng, vài ba năm, nó vẫn có những ý nghĩa đích thực của nó. Chính vì vậy mà bên truyền thống của Phật giáo Nam Tông ở Thái Lan, Lào, Campuchia khích lệ truyền thống tu trả hiếu, tu ngắn hạn, tu có điều kiện. Và những người nam nếu chưa trải qua sự trải nghiệm tu tập ở trong chùa thì khó có gia đình cha mẹ bên nhà gái nào dám mạnh dạn gả con của mình cho. Thế đó nó là một truyền thống rất là hay. Thì đó muốn cho thấy là khi mình có mặt trong đời sống tu tập của một người tu đó thì đời sống đạo đức được đảm bảo hơn. Sau này ra bên ngoài là một công dân tốt, một người mẫu mực cho chính bản thân mình và cho xã hội cộng đồng. Thì cái nhìn đó sẽ làm cho chúng ta thấy rằng là mình không nên có thành kiến, định kiến, ác kiến, mặc cảm đối với những ai không tiếp tục được đầy tu. Bởi vì Đức Phật vẫn cho phép là ra đời. Và sau khi ra đời, nếu mình thấy con đường tâm linh là lý tưởng mà mình có thể làm thành công trong lĩnh vực này, tiếp tục vào tu lại. miễn là trước khi ra đời mình là người đàng hoàng, thì khi trở thành người tại gia thì mình sống với tư cách là tại gia, thì lúc đó đó là chúng ta vẫn được cho phép tái nhập lại đời sống của tăng đoàn như là một người mới tu. Lúc đó cái kinh nghiệm lần thứ hai này sẽ làm cho mình tu tập một cách đến đây đến chốn hơn, chứng chắn hơn và có kết quả hơn. Thì đó là cái nội dung của bài kinh 94. Bây giờ là cái phần giải đáp thắc mắc những vấn đề liên hệ đến nội dung bài kinh này hay là những vấn đề Phật pháp nói chung. Trong khi chờ đợi quý vị đặt câu hỏi thì trên bàn là đã có sẵn hai câu hỏi. Cho tôi xin chia sẻ câu hỏi thứ nhất. Tôi có xem Quyệt Sang Giác Ngộ gần đây, trong một bài viết về Phật pháp có một câu nói ý tưởng như thế này: phiền não khổ đau là những nghiệp bất thiện, gốc rễ của nó là do lòng tham, lòng sân, lòng si mà hình thành. Giữ phiền não khổ đau là tự hành hạ chính mình. Tài sản của tôi đã bị cạn kiệt do đứa con của tôi mê cờ bạc. Tôi rất là khổ tâm, nhưng tôi đã quán chiếu lại, biết rõ rằng mình phước mỏng nghiệp dày, cho nên nỗ lực tu để hóa giải khổ đau. Tôi đã cố gắng áp dụng lời Phật dạy với các nguyên lý dạy vô thường, khổ đau, vô ngã, không có gì bền vững. Tôi đã tập đối diện với cái chết. Tôi nghe băng đĩa và các bài pháp thoại của rất nhiều quý thầy giảng, lòng tôi trở nên hoan hỷ hơn. Thế mà nỗi khổ niềm đau vẫn chưa được diệt khi cái cơ hội nghe giảng kinh thuyết pháp đó đã được kết thúc. Mong thầy hãy chia sẻ một phương pháp nào để nỗi khổ niềm đau của tôi đó được lắng dịu khỏi cõi lòng. Lời tâm sự của người Phật tử trong câu hỏi là một ao ước lành, mong sao cho phiền não không khống chế, không đeo đuổi. Phân tích về cái gốc rễ của phiền não này đó, chúng ta thấy đó là nó nằm ở hai điểm. Thứ nhất là cái tình thương quán quýt của cô dành cho đứa con khi nhìn thấy nó đang lúng lúc sâu trong con đường tội lỗi mà không hồi đầu, vì cái nghề và cái nghiệp nghiện cờ bạc dẫn đến tình trạng bát thằng bằng. Thứ hai, vì cái nghiệp của đứa con tạo ra tính cách bát thằng bằng ở cô, có nghĩa là thương con phải chiều chuộng, mà nếu không chiều chuộng nó cũng có thể đánh cắp những tiền bạc tài sản trong nhà và làm cho đời sống của cô đó nó bị chao đảo, bởi vì những điều cần làm không có điều kiện để làm do tài sản dần dà bị khánh tận. Tình thương yêu con đó, mong sao cho đứa con nó được chuyển hóa, ấy thế mà nó vẫn ngựa quen theo đường cũ. Thì trong tình huống này đó, chúng ta phải thực tập một cái phương pháp chuyển hóa cảm xúc ở bản thân. Tình ruột thịt là một lẽ, ta làm hết trách nhiệm của người mẹ, người cha, người thân, người anh, người em, người chị theo cái cách thế xã hội và vị thế gia đình mà mình có thể có, làm bằng phương pháp, làm bằng tấm lòng, làm bằng tất cả những nỗ lực. Kết quả ra sao thì cứ ra, đừng bận tâm, đừng lý tưởng, đừng vọng cầu, thì chúng ta sẽ không bị nỗi khổ niềm đau nó khống chế hành hạ. Có rất nhiều người đó, mình nỗ lực nhiều lần chưa chắc gì họ dễ dàng hồi đầu đâu, nhưng ít ra sự nỗ lực của chúng ta cũng không bao giờ trở nên là vô dụng. Cái điều mà chúng ta có thể an ủi chính mình là mình đã gieo rắc được một hạt giống nhận thức chín chắn về con đường mà con em sai lầm của mình sẽ phải đi. Nếu ở không ở hiện tại thì chắc chắn nó buộc phải ở trong tương lai. Có những cái việc nghiệp đó, phải làm cho người đó điêu đứng một thời gian, rồi sau đó mới có thể hồi đầu được. Nếu còn em hay là người thân của mình thuộc về mô tiếp người như thế thì đừng nên buồn. Mình phải hiểu rằng là tất cả mọi nỗ lực đều có giới hạn, mà giới hạn chính yếu của nó không gì khác hơn là nhân duyên, biệt nghiệp, cộng nghiệp của chính người đó và môi trường, hoàn cảnh cũng như là điều kiện giáo dục có thể có. Trong ba điều không thể làm được của Đức Phật đó, nó có một điều chúng ta cần phải nhớ. Đức Phật có thể độ vô số vô lượng chúng sanh nhưng không thể nào độ những người không có duyên với Ngài. Nhiều khi đó đứa con của mình nói nó không áp phê, nó ý là cái tình thương của người mẹ người, thì lúc đó chúng ta phải khéo léo để cha nó trị nó, vì mình thương nó quá cho nên đôi lúc mình chiều hoặc là mình nói ngọt, mình ứng xử với tư cách là hộ pháp thôi. Cha nó có thể xử sự bằng tính cách của ông Tiêu, và lúc đó đó hai cái phối hợp với nhau thì kết quả có thể có mặt. Nếu cả hai cùng phối hợp và không có mặt đó, thì phải nhờ đến những người khác có duyên nói nó nghe hơn. Mỗi người có thể là bướng bỉnh như là một cá tánh, nhưng mà vẫn có thể nghe một người khác răm rắp từ đầu chí cuối vì có thể cả phục vụ quý mến người này. Chúng ta phải chọn ra được cái người nào là tiêu chí đó để đáp ứng. Nếu như mà mình vẫn không may mắn có được những cơ hội để tiếp xúc với những con người sẵn sàng giúp đỡ mình trong tình huống ngặt nghèo vừa nêu, thì chúng ta phải quán thêm cái câu thứ hai mà Đức Phật nói là Ngài không thể nào làm. Đó là Đức Phật có thể độ vô số vô lượng chúng sinh nhưng không thể nào độ một người khi mà cái hạt giống nhân gieo trồng xấu đã đến cái hồi trổ thành một kết quả. Thế vì nó quá muộn rồi. Ví dụ mình nhìn thấy một cái người đang đứng ở trên cầu tự tử, mà khoảng cách giữa cái nơi mà mình chuẩn bị xuất phát để ngăn cản họ lại đến cái chỗ mà họ lao xuống có thể là 50 mét, chạy nhanh như là những người mà vô địch thế giới cũng phải mất đến mấy giây, mà trong cái động tác nhảy nó chỉ có một giây thôi, thì lúc đó là chúng ta phải chịu thôi. Mà nếu như đó là vực thẳm thì nhảy theo có nước là làm cho mình chết luôn. Lúc đó đứng cho đó cầu nguyện cho người này là chuyển quá cái tâm mê muội bế tắc, để kiếp sau khi sanh ra họ mạnh dạn để tháo gỡ những bế tắc trong quá khứ và bế tắc của hiện tại. Thì trong những cái tình huống mà cái nhân đã trở thành một cái quả, giống như cái cây nó bắt đầu nó ưỡng hồng để mà chín á, thì dầu cho chúng ta cấm nó chín nó cũng chín thôi, và ai muốn cứu nó cũng không được. Cái người chuẩn bị chết thì phải chết thôi. Thì dầu cho có là các vị thần y dược sĩ cỡ nào đi nữa mà không có thể kéo dài kéo hoãn cái chết trở thành một cái sống được. Thì nếu như con em chúng ta hoặc người thân chúng ta rơi vào cái tình huống đó đó, thì hãy để cho nó chết trong cái khổ đau một thời gian, là tự động nó mở mắt à. Nó khổ mà mình không màng đấy, nhưng mà mình giả vờ thôi, chứ phải mình để cho nó lao vào cái khổ đau thiệt, thì lúc đó lời nói của mình nó trở nên áp phê, thì kết quả sẽ có. Đó là cái phương pháp để tự trị liệu cho mình khi mà cái hoàn cảnh và những nỗ lực của mình không thành công, khi mình biết cách mà vẫn không thể giúp cho người thân của mình thoát ra khỏi cái khổ đau hiện tại. Phương pháp thứ hai đó, chúng ta phải thấy rằng là mỗi người nó đều có những cái biệt nghiệp, mà muốn độ thì mình phải hiểu được cái biệt nghiệp đó. Muốn cho đứa con em của mình đó, nó thay đổi cái thói quen cờ bạc, thì chúng ta phải thay thế một cái gì đó để cho nó có cảm thấy hấp dẫn hơn, hoặc chí ít là nó phải tương đương hay là ngang bằng 80. Bỏ một cái thói quen nghiện ngập, phải cho nó ngậm một cái viên kẹo, nó đỡ bị lệ thuộc về vật lý, đỡ bị thuộc về sinh học, thì nó mới có thể vượt qua. Chứ không phải mấy ai mạnh dạng nghe một lần là có thể buông đồ đau trở thành Phật hay là mở mắt được Phật tính đâu. Thấy được cái này thì chúng ta phải từng bước tạo ra những cái nhịp, mỗi một cái nhịp đó là một cái phương tiện đó phải thích ứng với căn cơ trình độ, cái sự dẫn dụ chúng ta mới dẫn đến một sự thành công. Mà không đó, thương mà vẫn bị bế tắc, bởi vì chúng ta không có cái nghệ thuật và phương pháp ứng dụng đúng. Cho nên là phải khai thác cái tâm lý và cung cấp cái tâm lý đó cho cái người, một vị thầy, một sư cô hay là một vị đạo hữu có đủ cái tư cách để thuyết phục người thân của mình đang bị bế tắc này, thì lúc đó người ta mới có thể làm thành công. Phải có một sự hợp tác giữa hai bên đó, thì cái kết quả giáo dục và chuyển hóa mới đạt được như ý muốn. Bây giờ là một câu hỏi ở trên diễn đàn Internet. Câu hỏi nêu ra như thế này: những người thất tình buồn đời, xuất gia đi tu tìm sự an bình nơi thiền môn mà vơi đi nỗi khổ niềm đau cả cuộc đời họ, mục tiêu xuất gia của họ như vậy có được hay không? Câu trả lời rất lệ thuộc vào hai tình huống. Tình huống thứ nhất đó, có nhiều người đó là đi tu bất đắc dĩ do bị thất tình, nhưng rồi đó là gặp cái hoàn cảnh thuận lợi, thầy tốt có phương pháp hướng dẫn, gặp nhiều người bạn đồng tu tinh tấn và tích cực, thì dần dần người đó đã vượt qua được cái trạng thái tâm lý xem là người tình mình là cả bầu trời hạnh phúc, và việc mất người đó là mất tất cả, sẽ trở thành một cái quan niệm rằng người đó đang vẫy tay chào với một cái tình yêu có thể không xứng đáng hoặc có thể là không tương thích. Khi mà mình quan niệm rằng là vẫy tay chào với một cái mối tình không xứng đáng hay không tương thích đó, là sự vẫy tay chào với 36 thể trượt đó, thì cái tâm niệm thất tình buồn chán đau khổ giả dụ nó không còn là một nỗi khống chế hay là ám ảnh mình, thì sự vượt qua sẽ giúp cho mình bắt đầu hiểu được đạo lý sâu xa quyền diệu của nhà Phật. Và lúc đó đó, sự tu tập này mặc dù phát xuất từ một động cơ không tốt, nhưng cái tiến trình diễn ra của nó là hoàn toàn tốt, thì kết quả vẫn được lợi lạc như thường. Thầy Phổ Giác, anh ruột của chúng tôi, năm 93 đó gửi thơ qua Ấn Độ, xin lỗi, năm 94, lúc đó chúng tôi mới bắt đầu du học tại đất nước này, nói rằng là ông muốn tự tử và đã tự tử mấy lần mà không chết. Trải qua một số cái cuộc thất bại trong tình trường, gia tài trự nghiệp là hoàn toàn bị tiêu tán, cho nên bị thất vọng, thì chúng tôi khuyên là nên đi tu. Và ông hỏi đó, hãy giới thiệu cho tôi một cái nơi mà có thể tự lập về kinh tế, không có lệ thuộc vào đàn na tính chủ hiến cúng. Thì vào thời điểm đó đó, thì tại các tỉnh miền Nam đó thì chỉ có Thiền viện Thường Chiếu là cái thiền viện chủ trương về kinh tế tự túc rất mạnh, tăng chúng tu học rất tốt, cho nên chúng tôi đã gửi một cái lá thơ về nhờ thầy Tiện Long hướng dẫn, vì thầy đã từng tu tập tại đây, để xin được xuất gia đầu Phật. Thì khi được vào đây tu học đó, thì cái tâm trạng đó nó không còn nữa, tứ đổ tường, từ xì ke ma túy cho đến những thứ trên cuộc đời này cái gì cũng có, đã được thầy nỗ lực vượt qua. Thì bây giờ nó trở thành là một người tu, nó không còn bị vướng bận vào những thứ đó nữa, bởi vì nhờ có môi trường tốt, hòa thượng chủ trì Thường viện Thường Chiếu đã hướng dẫn, các vị đồng tu đã nâng đỡ, thầy khóa tu tập hành thiền đã làm cho các hạt giống cũ nó được vơi đi, được chuyển qua. Cho nên cái động cơ có thể không tốt, nhưng nếu chúng ta nỗ lực và quyết chí thực tập, chứ không phải là một sự ẩn náu để nương thân, thì chúng ta vẫn có thể trở thành một người tu tốt. Tình huống thứ hai, tức là vào chùa để tìm sự cúng dường của đàn na tính thí, với cái động cơ mà mình thất tình nữa, thì rõ ràng là sự có mặt ở trong chùa hoàn toàn là vô ích. Chỉ người tu như vậy đó, trước sau gì cũng về nhà. Về nhà thôi, có nhiều người chán đời đi tu mà. Thì cứ nghĩ rằng là mình vào chùa tu để mình làm cho người kia phải suy nghĩ lại, cắt đứt tất cả cái sợi dây chuông như chuyện tình của Lan và Điệp, rồi không ngờ vô cài thêm dây điện thoại là mệt lắm. Thì những người như thế sẽ không thể nào tu bền được. Vấn đề ở chỗ đó là chúng ta phải thấy rằng là bế tắc nằm ở chỗ nào, hãy tháo gỡ dứt điểm ở chỗ đó. Còn tìm cái không gian yên tĩnh để quên đi cái nỗi buồn, nỗi đau của cuộc tình. Đường anh đi, đường tình, đường tôi đi, chuyện tình để ta chỉ thấy tôi, không giải quyết được vấn đề. Bởi vì vào những cái không gian tâm linh nhẹ nhàng thư thái thì nỗi buồn nó trỗi dậy hơn bao giờ hết. Càng yên tĩnh chừng nào thì cái đó nó càng sống dậy. Và những người phát tâm đi tu bằng cái động cơ đó thì họ mau ra đề lắm. Vô chừng 3 ngày là khủng hoảng liền. Ở thời gian này sợ liền là phải trở về nhà. Cho nên những người như thế thì chúng ta không phải lo. Bởi vì họ bị bế tắc á. Vào trong chùa tưởng rằng là mình sẽ được an, nhưng mà những cái hình ảnh của người đó nó tái hiện lại. Mà nếu không chịu hướng dẫn, không chịu thực tập theo những sự hướng dẫn chân chánh thì người đó trước sau gì cũng phải trở về nhà. Cho nên cái sự phát tâm như thế là hoàn toàn vô ích. Nói tóm lại đó là chỉ có động cơ nhìn thấy Phật Pháp là một lý tưởng, con đường thực tập đó mang lại những lệ lạc, dấn thân từ bỏ hết gia tài sự của mình để chia sẻ niềm vui cho ta dân mới là cái động cơ chân chính, thì việc đi tu như thế mới bền và lệ lạc nó mới là cao. Một câu hỏi khác cũng ở trên diễn đàn: Phật tử thường có nhu cầu tìm một vị chân tăng để nương tựa tu học, vậy phải hiểu thế nào để biết đó là một vị chân tăng? Nếu một người xuất gia mà cảm thấy không phù hợp và không an lạc hạnh phúc nơi ngôi chùa nào đó với một vị sư phụ nào đó, thì có nên tiếp tục kiên nhẫn ở lại tu tập hay là ra đi? Đây là câu hỏi liên hệ đến những cái tình huống thực tế. Ở trong kinh Tương Ưng đó, đã từng có những câu hỏi tương tự đặt ra. Tôn giả A Nan là người đại diện cho đương cơ Pháp hội cho bài kinh này, nêu ra một cái câu hỏi để Đức Phật trả lời. Bạch Như Lai Thế Tôn, làm thế nào để chúng con biết rằng là đây là một vị xuất gia đạt được quả vị A-la-hán và đây là một vị phàm tăng đang thực tập hạnh nguyện của những vị A-la-hán? Bởi vì cái biểu hiện bên ngoài nó giống nhau. Đức Phật trả lời nó gồm có ba thước đo. Thước đo thứ nhất, ngày và đêm, nơi ở quần chúng cũng như là khi có mặt một mình, cái biểu hiện về thân khẩu ý, về những chất liệu của an lạc thảnh thơi đó, nó không hề bị thay đổi, thì đó chính là một vị chân thu đại chứng đắc. Còn là một người đang thực tập đó, thì trước mặt quần chúng có thể tốt, nhưng sau lưng quần chúng có thể lè phè, thế này thế kia, thì chúng ta biết là đang nỗ lực thôi, chưa được trọn vẹn. Như vậy đó, sự thống nhất đầu cũng như là đuôi, trước cũng như là sau, có một mình hay là đang có mặt ở những người, thì cái hạnh nguyện sự tu tập chuyển hóa của chúng ta vẫn không hề bị thay đổi, không bị lay chuyển. Điều thứ hai là một thước đo rất quan trọng. Chỉ cần hỏi một vài câu liên hệ đến Phật Pháp và sự chuyển hóa, là một vị A-la-hán hay là một vị có chiều, có tầng cấp tăng minh cao mà không thể trả lời được, thì chúng ta biết là cái người này tôi chưa đến mức A-la-hán. Có thể thuyết pháp không giỏi vì không có năng khiếu khi còn là người tại gia hay là khi chưa là người tu, nhưng vị đó không thể nào trả lời sai về các vấn đề Phật học được đặt ra trong kinh điển. Chúng ta chỉ cần thử một vài chiêu thì dựa vào các thước đo trong kinh điển là chúng ta biết rằng là người này có thật sự là cái người chân tu hay chỉ là cái người tu lè phè, tu về hình thức. Điều thứ ba là những biểu hiện trên cơ thể vật lý: ánh mắt, niềm vui, nụ cười, tướng trạng, điệu bộ và sự vận hành của người đó. Chúng ta thấy đó là nếu là mình là cái người giả bộ đó thì nó không tồn tại lâu. Nó phải tốt ra từ bên trong cái đời sống thực tế, thì cái giá trị đó nó mới là cái sự an lạc, giống như A-la-hán Udena đã gây một cái chấn động tâm thức ở cư sĩ tri thức Bà La Môn Gotamukha, từ đó đã làm cho ông có những cái thoải mái để đặt những câu hỏi, nhờ đó ông đã trở thành một người Phật tử. Rồi những gì mà chúng ta chỉ tập như là một sự giao tế đó, thì nó có một sự gượng gùng, nó không có được tự nhiên, không được thoải mái lắm. Thì đây là ba thước đo để chúng ta biết đâu là một người xuất gia chân chính. Lòng ghép vào trong cái đời sống thực tế đó, thì chúng ta còn có thể liên hệ đến cái mục đích và các cái tức là Phật sự ở trong cuộc đời. Mục đích của một người xuất gia chân chính hay là một vị chân tu, chân tăng phải là đạt đến cái mục tiêu giải thoát, và gần hơn nữa là những sự dấn thân mang lại lệ lạc cho tha nhân, chứ không phải là cho bản thân mình. Và do vậy người nào bị dướng mặn nhiều ở trên cái chủ nghĩa danh tướng, hay là cái tôi quá lớn, chủ nghĩa công thần, hoặc là có những cái biểu hiện mà chưa chuyển hóa được lòng tham, lòng sân, lòng si, thì chúng ta biết là người đó chưa đạt được cái tiêu chí của một vị chân tăng. Thì ứng dụng vào những đời sống thực tế, chúng ta sẽ biết đâu là vàng thực và đâu là thao, chì, nhôm, thiết, đồng, sắt, để chúng ta không phải gửi lầm, nhận lầm và thực tập lầm theo một vị không xứng đáng. Vế thứ hai của câu hỏi là trong tình huống cái người phát tâm xuất gia đó phát hiện ra vị thầy và cái nơi tu học đó nó không thích hợp, thì nên tiếp tục ở lại và xem cái môi trường đó như là một nghịch cảnh để ẩn nhẫn mà tu, hay là hãy tìm một nơi khác? Câu trả lời tùy thuộc vào thái độ tâm lý và cái mức độ bản lãnh của người đó như thế nào. Nếu là một con người thuộc mô tiếp lý tưởng hóa, thần tưởng hóa, thì người đó sẽ khó có thể trong một thời gian ngắn vê đi một cái ấn tượng mà họ không thể tạo ra một cái chất liệu tốt trong tâm để mà thực tập. Thì việc đi tìm kiếm một vị y chỉ sư ở một ngôi chùa khác, ở một cái không gian tâm linh khác thích hợp hơn là điều rất cần thiết và nên. Còn nếu họ là một người có bản lĩnh, biết rằng là cái quá trình của sự tu tập theo Phật giáo là một sự tự tu, khi mê thì thầy độ, khi ngộ rồi thì tự độ, chúng ta phải tự bơi, tự đi, tự làm, tự hành trì, tự chuyển hóa, thì thầy chúng ta chỉ là người khai tâm điểm trí trong giai đoạn ban đầu. Có thầy thì càng tốt, không có thầy cũng không sao, chúng ta vẫn có thể tự tu thành công. Vì Phật pháp bây giờ có mặt khắp mọi nơi mọi chốn, trên internet, trên các diễn đàn, trên các băng đĩa, trên các công trình nghệ thuật, trên sách vở, vân vân, và trên ngay cả những người bạn đồng tu, trên sư bác, trên sư chú, trên sư ông, trên lịch sử thông qua các vị thánh tăng. Không có lý do gì mà chúng ta vì thế mà làm mất niềm tin và làm tổn thất sự hành trì của mình. Cho nên nếu là hạng người căn cơ từ bậc trung trở lên đó, thì chúng ta thấy rằng là có thầy thì tốt, không có thầy cũng không sao. Ai thực tập được nhận thức như vậy đó thì chúng ta sẽ đóng góp được cho Phật pháp rất là nhiều. Mà không đó, thì chúng ta sẽ trở thành một gánh nặng cho thầy. Có thầy khích lệ thì tu tinh tấn một ngày sáu thời, không có thầy hoặc là thầy đi vắng mình tu còn có thời, thầy mà đi xa rồi mình không tu luôn, bởi vì nói là không có ai tư vấn tôi, khích lệ tôi, hỗ trợ tôi, làm như thế mình trở thành cái gánh nặng đó. Do đó tùy theo cái năng lượng tâm mà chúng ta nên chọn cái cách thức ứng xử như thế nào cho thật là tốt, thì cái kết quả được lợi lạc. Vấn đề ở chỗ là chúng ta nêu ra cái giá trị kết quả để chúng ta chọn lấy con đường và sự lựa chọn mình phải đi. Chúng ta tạm kết thúc bài pháp thoại về kinh Gotamukha 94 tại đây. Kính chúc tất cả được an lành. Cảm ơn tất cả đã lắng nghe, và nhất là diễn đàn đã tạo cơ hội để cho truyền âm trực tiếp ở trên internet. Kính mời tất cả đồng hồi hướng.